là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh những nỗ lực của tỉnh Yên Bái trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm quế theo hướng hàng hóa. Tiếp đó là ghi nhận Yên Bình tập trung phát triển các sản phẩm cá hồ Thác Bà. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã dự khai giảng năm học mới 2022-2023, kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường, kỷ niệm 40 năm ngày giáo Việt Nam 20 tháng 11.
Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, trường Cao đẳng nghề Yên Bái được đầu tư xây dựng đồng bộ với 170 cán bộ giáo viên đạt chuẩn về trình độ chuyên môn. Hàng năm nhà trường đào tạo trên 3.000 học sinh, sinh viên, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tỉnh, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực với nhiều cấp trình độ đào tạo. Trong đó có các nghề đào tạo đạt chuẩn quốc tế, ASEAN và chuẩn quốc gia, từng bước khẳng định về thương hiệu, chất lượng, vị thế của nhà trường trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp của cả nước. Mỗi năm nhà trường cung ứng hàng ngàn lao động có kỹ năng nghề, góp phần giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh. Đến nay, trường Cao đẳng nghề Yên Bái đã liên kết với trên 30 doanh nghiệp hợp tác quốc tế đào tạo cho sinh viên nước bạn Lào, tập đoàn LG đào tạo chuyển giao theo chương trình Cộng hòa Liên bang Đức, Hội đồng Anh. Chất lượng đào tạo của nhà trường từng bước được khẳng định, đạt nhiều thành tích cao tại các hội giảng, hội thi cấp quốc gia, tỷ lệ học sinh, sinh viên có việc làm sau đào tạo đạt trên 80%. Đặc biệt, nhà trường đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư trở thành một trong 70 trường chất lượng cao của cả nước đến năm 2025. Ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích của trường Cao đẳng nghề Yên Bái đạt được trong 30 năm qua, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị nhà trường tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản toàn diện, giáo dục và đào tạo. Không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo, đáp ứng các tiêu chí của trường chất lượng cao và các tiêu chí của nghề đào tạo đạt chuẩn cấp quốc tế, ASEAN và quốc gia. Tăng cường gắn kết chặt chẽ giữa nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp trong các hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Chủ động tìm kiếm, ký kết theo yêu cầu đặt hàng của doanh nghiệp, gắn đào tạo với giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp. Tiếp tục đổi mới hoạt động đào tạo theo hướng đẩy mạnh tự chủ, tham gia đặt hàng đào tạo theo nhu cầu sử dụng của tỉnh. Tiếp tục mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế, gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường và các trung tâm dịch vụ việc làm, sàn giao dịch việc làm, hội chợ việc làm nhằm hỗ trợ người học tìm việc làm sau tốt nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng nhân lực có kỹ năng nghề. Tập thể nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực sáng tạo, tâm huyết và trách nhiệm trong công tác giảng dạy, đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, học tập, nâng cao trình độ, đặc biệt là ứng dụng chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, xứng tầm là trường dạy nghề hàng đầu của tỉnh, là địa chỉ tin cậy của người học trong và ngoài tỉnh. Nhân dịp này, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao tặng tập thể nhà trường lãng hoa tươi thắm. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn trao cờ thi đua cho trường Cao đẳng nghề Yên Bái đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua trong năm học 2021-2022. Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể và 1 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước ngành giáo dục đào tạo năm học 2021-2022. Trường Cao đẳng nghề Yên Bái khen thưởng cho các tập thể và cá nhân, giáo viên và học sinh có thành tích trong năm học 2021-2022 và tiếp nhận 55 suất học bổng của 4 đơn vị trao tặng cho học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập.
Ngày 8 tháng 11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Dự lễ phát động có Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đợt thi đua cao điểm với chủ đề 50 ngày thi đua lập công quyết thắng chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không diễn ra từ ngày 9 tháng 11 đến hết ngày 28 tháng 12 năm 2022, tập trung và thực hiện 3 nội dung, đó là thi đua đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho cán bộ chiến sĩ về chiến dịch phòng không 12 ngày đêm trên bầu trời Hà Nội tháng 12 năm 1972, thi đua thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh xây dựng chính quy, duy trì chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, đảm bảo cơ quan đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Phấn đấu 100% cơ quan đơn vị không có vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật làm ảnh hưởng đến bản chất truyền thống của bộ đội và phẩm chất bộ đội Cụ Hồ.
Xác định giáo dục là một trong những tiêu chí then chốt trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, những năm qua huyện Văn Yên đã triển khai các giải pháp để hoàn thành tiêu chí này. Trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới có hai tiêu chí thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo là tiêu chí số 5 về trường học và tiêu chí số 14 về giáo dục. Đến thời điểm này, huyện Văn Yên có 46 trường đạt chuẩn quốc gia, 20 xã đạt tiêu chí số 5 và 18 xã đạt tiêu chí số 14. Năm học 2021-2022, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông toàn huyện đạt 99,5%. Số học sinh tiếp tục học nghề, học lên cao đẳng đại học đạt trên 60% so với những năm học trước. Tỷ lệ này vượt yêu cầu so với tiêu chí đề ra. Thời gian tới, ngành giáo dục đào tạo huyện Văn Yên sẽ tận dụng mọi nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học cho các trường học nhằm duy trì và nâng cao các tiêu chí giáo dục trong xây dựng nông thôn mới, cũng như đáp ứng ngày càng cao yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.
Năm 2022, Bảo hiểm xã hội huyện Trần Yên phấn đấu huy động gần 3.500 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để hoàn thành chỉ tiêu này, Bảo hiểm xã hội huyện đã có phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức 45 hội nghị đối thoại với trên 2.500 người tham gia, tuyên truyền trực tiếp tới từng thôn bản với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, đồng thời giải đáp những vấn đề được người dân quan tâm. Không chỉ phát triển đối tượng tham gia qua hội nghị tuyên truyền, Bảo hiểm xã hội huyện Trần Yên còn phát triển đối tượng thông qua 24 đại lý với 120 nhân viên đại lý tham gia vào công tác thu bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong 10 tháng đầu năm 2022, toàn huyện đã phát triển được trên 3.000 đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 96%. Hai tháng cuối năm, Bảo hiểm xã hội Trần Yên sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với nhiều nội dung phong phú, hình thức hấp dẫn, nâng cao chất lượng mạng lưới nhân viên làm đại lý thu tại các xã, thị trấn và đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính.
Thưa quý vị, trước thực trạng gia tăng thanh thiếu niên vi phạm luật an toàn giao thông, thời gian qua các cơ quan chức năng của tỉnh Yên Bái đã phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, ngoại khóa, truyền tải các nội dung của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến tất cả cán bộ giáo viên và học sinh. Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tổ chức 23 buổi tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho trên 13.400 lượt cán bộ giáo viên và học sinh. Nội dung tuyên truyền được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng lứa tuổi, giúp các em dễ tiếp cận. Về hình thức tuyên truyền được thực hiện lồng ghép thông qua các hoạt động trải nghiệm giữa giờ, ngoại khóa hay tại các giờ chào cờ vào sáng thứ hai hàng tuần. Bên cạnh đó, ngành giáo dục và đào tạo chỉ đạo các trường học tổ chức cho cha mẹ học sinh ký cam kết về việc nghiêm chỉnh chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, không giao xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, với diện tích trên 80.000 ha, cây quế là một trong 10 cây trồng chủ lực của tỉnh Yên Bái, tập trung tại các huyện Văn Yên, Trấn Yên, Lục Yên. Hàng năm, sản lượng vỏ cành lá quế trên địa bàn toàn tỉnh lên đến hàng trăm nghìn tấn. Hiện tỉnh đang nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm quế theo hướng hàng hóa. Điều này nhằm đáp ứng yêu cầu chuẩn về quốc tế, phục vụ sản xuất và gia tăng giá trị kinh tế, đồng thời nâng tầm thương hiệu quế hướng tới chế biến đa dạng hơn các sản phẩm từ quế. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Tỉnh Yên Bái hiện có 17 nhà máy chiết xuất tinh dầu quế với tổng công suất khoảng 1.000 tấn sản phẩm tinh dầu mỗi năm. Hơn 400 cơ sở chế biến tinh dầu quế quy mô hộ gia đình. Để phát triển cây quế một cách bền vững, ổn định và nâng cao giá trị các sản phẩm quế, tỉnh Yên Bái định hướng phát triển vùng quế tập trung, chuyên canh, tuân thủ các quy định của nhà nước về an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường, có liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm quế. Ông Vũ Đình Khánh, giám đốc hợp tác xã quế Khánh Thành, xã Hòa Cuông nói:
Mình đang có cái trên những trang thương mại điện tử quốc tế, trên những cái hiệp hội xuất khẩu, xuất nhập khẩu gia vị. Còn ở trong địa bàn, trong nước thì mình ở trên các trang web du lịch, các fanpage, các chợ thương mại.
Hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam huyện Trấn Yên là đơn vị sản xuất chế biến các sản phẩm quế thô với sản lượng hàng năm ước đạt khoảng 2.000 tấn. Hiện đơn vị có sản phẩm quế ống điếu, quế điếu thuốc, quế tăm, bột quế, tinh dầu quế, được xuất khẩu tới Ấn Độ, các nước Trung Đông, một số thị trường cao cấp như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp. Để cung ứng đủ sản phẩm cho khách quốc tế, hợp tác xã đang liên kết sản xuất và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho hơn 15.000 hộ nông dân. Đây là những hộ tuân thủ chặt chẽ quy trình sản xuất hữu cơ với nhiều tiêu chuẩn nghiêm ngặt, vùng nguyên liệu của công ty không sử dụng phân bón hóa học, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu. Anh Nguyễn Công Hoàn, phó quản lý nhà máy hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam, xã Đào Thịnh cho biết:
Để tìm được những khách hàng trên thị trường quốc tế là rất là khó, và để duy trì được những khách hàng đấy thì còn khó hơn nữa. Thì bằng những đội ngũ chuyên nghiệp của hợp tác xã hiện tại như các phòng ban kinh doanh, thì hợp tác xã có tìm hiểu về những khách hàng đó và chào những cái hàng mẫu và còn cùng những bảng phân tích kèm theo để đáp ứng đủ đúng những cái tiêu chuẩn họ đang cần. Thì sau khi đáp ứng đủ những tiêu chuẩn họ đang cần thì sẽ phải sản xuất và chế biến đúng theo những tiêu chuẩn đó để nhằm duy trì và đảm bảo cái chất lượng của sản phẩm theo đúng yêu cầu của khách hàng.
Theo đánh giá của các chuyên gia, quế hữu cơ cho năng suất cao, ít rụng lá, tỷ lệ đậu hoa và hàm lượng tinh dầu cao hơn 15-20% so với quế thông thường. Sản xuất hữu cơ cũng là hướng đi phù hợp xu hướng cũng như yêu cầu của các thị trường có sức tiêu thụ cao và khó tính. Nắm bắt xu hướng đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Gia Vị Sơn Hà, đơn vị chế biến gia công xuất khẩu các sản phẩm quế hồi, tiêu, nghệ và gừng sang các nước châu Âu và Mỹ, đã xây dựng chi nhánh tại huyện Văn Yên. Theo đó, nguyên liệu sau khi được thu mua, công ty sẽ thực hiện các bước sơ chế như bào vỏ, phân loại, đóng bao, bảo quản và vận chuyển. Hiện công ty thực hiện sơ chế quế ống sáo và phân thành 3 loại theo bộ tiêu chuẩn thương mại đa dạng sinh học. Do đảm bảo yêu cầu từ nguyên liệu đến chế biến theo các tiêu chuẩn quốc tế, nên 100% các sản phẩm của công ty được xuất sang các thị trường có tiêu chuẩn khắt khe nhất thế giới như Mỹ, châu Âu. Ông Bạch Quốc Việt, trưởng chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Gia Vị Sơn Hà nói:
Công ty chú trọng sản xuất các cái sản phẩm quế đạt đáp ứng tiêu chuẩn sinh thái và nông nghiệp bền vững bằng cách là hỗ trợ nông dân xây dựng các cái vùng nguyên liệu trồng quế bền vững. Ngoài ra thì công ty cũng luôn luôn thường xuyên tổ chức các cái chương trình đào tạo, trao đổi kinh nghiệm rồi là kiến thức cho dành cho riêng công nhân, xây dựng các cái quy trình tiêu chuẩn sản xuất và thường xuyên cải tiến cái quy trình sản xuất. Ngoài ra thì công ty cũng luôn hướng đến việc xây dựng các cái chế độ chính sách phúc lợi tốt để khuyến khích lao động làm được lâu dài tại công ty.
Việc sản xuất theo quy trình hữu cơ tiến tới chế biến sâu các sản phẩm quế để xuất khẩu vào các thị trường Mỹ, EU, Nhật Bản, đưa giá trị gia tăng trên một đơn vị canh tác từ 1,5 đến 2 lần so với sản phẩm sản xuất theo quy trình thông thường. Đây là cơ sở để tỉnh Yên Bái phát triển mạnh hơn nữa sản xuất quế theo quy trình hữu cơ. Hiện tỉnh cũng đã ban hành nhiều chính sách để hỗ trợ các sản phẩm nông nghiệp theo quy trình hữu cơ, như hỗ trợ khoa học kỹ thuật, liên kết giữa người nông dân với doanh nghiệp, hợp tác xã để cùng tham gia vào các dự án sản xuất, phát triển các vùng nguyên liệu theo quy trình hữu cơ, xây dựng thương hiệu, bảo hộ sở hữu trí tuệ, đặc biệt là giúp tiếp cận được các tổ chức quốc tế chứng nhận sản phẩm hữu cơ, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá các sản phẩm hữu cơ ở thị trường trong nước và thị trường quốc tế. Mới đây, tỉnh đã ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất quế hữu cơ liên kết theo chuỗi giá trị giai đoạn 2021-2025 theo nghị quyết 69 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khi đầu tư vào chế biến các sản phẩm quế.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp, thời gian qua huyện Yên Bình đã tập trung xây dựng các sản phẩm ô cốp từ thế mạnh của từng địa phương, trong đó có sản phẩm cá hồ Thác Bà, từ đó góp phần thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới và nâng cao thu nhập đời sống cho nhân dân.
Huyện Yên Bình được giao quản lý trên 15.000 hectare mặt nước hồ Thác Bà, đây là lợi thế rất lớn để phát triển nông lâm thủy sản du lịch, trong đó có nuôi trồng thủy sản. Với lợi thế đó, thời gian qua huyện Yên Bình luôn quan tâm phát triển thủy sản từ nuôi trồng, khai thác, tiêu thụ sản phẩm đến bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đặc biệt từ năm 2019, sản phẩm cá đặc sản hồ Thác Bà nổi tiếng đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu cá hồ Thác Bà đặc sản Yên Bái. Để phát triển bền vững, ổn định, huyện Yên Bình đã đẩy mạnh phát triển các sản phẩm cá hồ Thác Bà theo hướng liên kết chuỗi giá trị gắn với bao tiêu sản phẩm thông qua việc thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác. Hợp tác xã sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh tại tổ 4 thị trấn Yên Bình với 13 ngành nghề đăng ký kinh doanh, song hợp tác xã xác định ngành nghề kinh doanh chính là chế biến, kinh doanh và cung ứng các sản phẩm thủy sản, đặc biệt là đặc sản cá hồ Thác Bà. Theo đó, hợp tác xã đầu tư đồng bộ hệ thống sấy nhiệt và bảo quản hiện đại được nhập khẩu từ Hàn Quốc, Nhật Bản để phục vụ và chế biến cá sấy theo quy trình khép kín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Năm 2020, hợp tác xã có hai sản phẩm là cá mương sấy và cá rô phi lọc xương sấy đặc sản được xếp hạng ô cốp 3 sao cấp tỉnh, được người tiêu dùng tin tưởng sử dụng. Chị Đồng Thị Hiền, giám đốc hợp tác xã đặc sản Tây Bắc Hiền Vinh chia sẻ.
Hợp tác xã sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh của chúng tôi thì có hai sản phẩm ô cốp, đó là sản sản phẩm cá rô sấy lọc xương Hồ Thác Bà và sản phẩm cá mương sấy Hồ Thác Bà. Và hai sản phẩm này thì chúng tôi đã đạt tiêu chuẩn ô cốp 3 sao. Sản phẩm của chúng tôi thì sử dụng nguyên liệu là nguyên liệu tươi 100%. Cá sau khi đánh bắt từ hồ về thì chúng tôi tiến hành vào áp dụng vào quy trình sản xuất cái sản phẩm này luôn. Và cái nguyên liệu mà chúng tôi sử dụng đó là đối với cá rô thì chúng tôi là sử dụng cái phần thịt đã lọc xương, và đối với cá mương thì chúng tôi là mổ sạch. Sau đó là chúng tôi tẩm ướp gia vị như là hạt mắc khén này, ớt, bột nghệ, muối. Sau đó thì chúng tôi sấy thủ công bằng nhiệt. Thịt cá thì ăn rất là ngọt, và cá mương ấy thì được cá xương rất là giàu canxi và chất dinh dưỡng. Và cá sô thì là thịt mềm, người già và trẻ nhỏ đều ăn rất là tiện lợi và có thể làm quà biếu rất là đẹp mắt. Từ cái quy trình sản xuất và quy trình chế biến hay là lựa chọn nguyên liệu đảm bảo quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm.
Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Yên Bình được thành lập tháng 8 năm 2020 với mong muốn phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, đưa sản phẩm đặc sản cá Hồ Thác Bà đến với người tiêu dùng. Bên cạnh các sản phẩm nông sản sạch, hợp tác xã lựa chọn các sản phẩm đặc trưng tham gia đánh giá sản phẩm OCOP cấp huyện. Đến nay, hợp tác xã đã có 4 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao của tỉnh. Cùng với đó, hợp tác xã còn rất chú trọng và tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, các hội chợ trong và ngoài tỉnh, quảng bá marketing, cung ứng kinh doanh các sản phẩm. Chị Hoàng Thị Trinh, giám đốc hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Yên Bình, bộc bạch.
Vì là thực phẩm nên khi đạt sản phẩm OCOP đồng nghĩa với việc được cơ quan chức năng công nhận, có nhiều lợi thế hơn. Ví dụ như mình sẽ làm mới sản phẩm này. Thứ hai nữa là làm tăng giá trị của sản phẩm này. Cái thứ ba nữa là trong khi chế biến cái sản phẩm của chúng tôi đều đủ vệ sinh an toàn thực phẩm. Sản phẩm thì có mã vạch này, mã QR code này, ngày tháng sử dụng rõ ràng này, nên rất được khách hàng tin tưởng.
Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, phát triển được trên 2.500 lồng cá trên Hồ Thác Bà, sản lượng khai thác đạt trên 9.200 tấn, trong đó 50% sản lượng được qua chế biến xuất khẩu, phấn đấu nâng giá trị thu nhập bình quân trên mỗi hecta nuôi trồng thủy sản đạt 300 triệu đồng mỗi năm. Ngoài việc chế biến các món ăn thông thường để tiện cho việc bảo quản, vận chuyển, tiêu thụ rộng rãi, cá Hồ Thác Bà được chế biến sấy khô thành các sản phẩm đa dạng như cá rô lọc xương, cá mương, cá quả lọc xương, cá rúi. Đến nay đã có 6 sản phẩm cá Hồ Thác Bà của huyện Bình được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao của tỉnh, và con số này sẽ tiếp tục tăng lên khi mới đây 4 sản phẩm chả cá lăng sạch, giò cá lăng sạch, xúc xích cá lăng sạch và ruốc cá lăng sạch của Hồ Thác Bà của công ty trách nhiệm hạn chế biến thủy sản Hải Hà đã đạt tiêu chuẩn 4 sao cấp huyện, tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục đề nghị hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP của tỉnh xem xét đánh giá phân hạng tiêu chuẩn cấp tỉnh. Với mục tiêu phát triển sản phẩm thủy sản cá Hồ Thác Bà gắn với tiêu thụ sản phẩm bền vững để nâng tầm sản phẩm, cùng với việc xây dựng và nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP trong các tổ chức cá nhân nuôi cá trên địa bàn, huyện Bình đã và đang đẩy mạnh các giải pháp cụ thể. Ông Lã Tuấn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình cho biết.
Đối với sản phẩm cá Hồ Thác Bà thì năm 2019 đã được Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ cấp nhãn hiệu chứng nhận cá Hồ Thác Bà đặc sản tỉnh Yên Bái. Qua việc triển khai thực hiện quản lý khá là hiệu quả nhãn hiệu chứng nhận. Bởi vậy nên là các cái doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác đã tích cực đi vào sản xuất theo chiều sâu, nghĩa lựa chọn những cái cơ cấu giống cá đặc sản để sản xuất gắn với lại thị trường tiêu thụ sản phẩm, tăng cường cái công tác dự báo về phòng chống dịch bệnh để đảm bảo là chăn nuôi an toàn. Và đã tuyên truyền vận động được một hợp tác xã xây dựng được một cái cơ sở chế biến cái sản phẩm cá Hồ Thác Bà gồm có giò cá, chả cá, xúc xích cá, ruốc cá, và đã được các cái cơ quan chức năng kiểm định đánh giá cái chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Trên cơ sở đó thì sẽ xây dựng bộ hồ sơ để đề nghị tỉnh công nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao 4 sao cho các cái doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn. Đối với lại các cái hợp tác xã nhỏ lẻ thì cũng tiếp tục là thực hiện tốt những cái sản phẩm như cá sấy khô, đối với loại cá tự nhiên trên Hồ Thác Bà, và cũng cải tiến cái bao bì mẫu mã sản phẩm và đặc biệt quan tâm đến chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm để đảm bảo các sản phẩm OCOP của huyện Bình khi đưa ra thị trường được khách hàng tin tưởng, tín nhiệm và sử dụng ngày càng với số lượng lớn, không những trong địa bàn tỉnh Yên Bái và các cái tỉnh miền xuôi.
Với sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng cùng sự chủ động của các chủ thể và bà con nhân dân, sản phẩm OCOP nói chung và các sản phẩm OCOP từ cá hồ Thác Bà nói riêng sẽ tiếp tục là cơ sở quan trọng để huyện Bình hoàn thành kế hoạch chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2022 và những năm tiếp theo.
Thưa quý vị và các bạn, phần cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, đến xã La Pan Tần, huyện Mù Căng Chải, ai cũng biết vợ chồng Giàng A Dê, người đã vượt khó xây dựng thành công mô hình du lịch cộng đồng. Những nỗ lực của vợ chồng người Mông này không chỉ đánh thức tiềm năng du lịch nơi đây mà còn truyền cảm hứng cho cộng đồng trong phát triển du lịch bền vững nơi non cao Mù Căng Chải. Ghi nhận những nỗ lực của A Dê, năm 2021, anh đã được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vinh danh thanh niên sống đẹp. Tạp chí du lịch hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với người thanh niên qua ghi nhận sau.
Chàng trai người Mông Giàng A Dê sinh năm 1989, vốn tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định ở một doanh nghiệp viễn thông. Thế nhưng có lẽ cơ duyên đặc biệt nhất đối với Giàng A Dê vào năm 2017, khi nhìn thấy những tiềm năng về du lịch ở ngay quê hương mình, Dê đã bàn với vợ và quyết định nghỉ việc, bắt đầu xây dựng cơ sở homestay của mình từ hai bàn tay trắng. Những căn nhà chòi của vợ chồng Dê dựng lên nằm lần dưới tán cây màng mù, cây thông, ngay giữa những thửa ruộng bậc thang rất thơ mộng. Nhiều du khách đến đây đều thấy thích thú bởi không chỉ đẹp về khung cảnh, mà nơi đây còn chứa đựng bao tâm huyết của hai vợ chồng người Mông Giàng A Dê và Vàng Thị Ly. 4 năm gây dựng một homestay xinh xắn mang tên Hello Mù Căng Chải được mọc lên, nơi mà nhiều năm trước chỉ là những thửa ruộng khô bị bỏ hoang. Vượt qua những định kiến và vô vàn khó khăn, hai vợ chồng đã không bao giờ từ bỏ ước mơ mở ra những dịch vụ cộng đồng độc đáo giữa di sản ruộng bậc thang. Kể về những ngày đầu gian khó, Giàng A Dê bộc bạch.
Cái khó khăn trong vấn đề khi mà tôi làm du lịch ấy, thì tôi có rất nhiều cái khó khăn. Tuy nhiên những cái khó khăn lớn nhất thì là thứ nhất là về gia đình, bạn làng người ta không ủng hộ. Họ nói rằng là cái đồ này là từ trước đến giờ chưa có ai làm được cái gì cả. Thì bây giờ là mình làm thì chắc chắn không được. Và thứ nhất là họ như vậy và tạo ra mình cái áp lực rất lớn. Thứ hai nữa là mình không có tài chính. Đấy, là thanh niên khởi nghiệp nên là mình bắt đầu từ hai bàn tay trắng và tất cả mọi thứ là mình phải làm hết. Và thứ ba nữa là khi mình làm rồi thì khi một du khách đến thì mình không biết là nấu ăn hay là như thế nào, không biết phục vụ khách thế nào. Và mình lại bắt đầu đi học rồi đi tìm hiểu ở những nơi khác và những chỗ mà họ làm tốt hơn. Thì mình đi tìm hiểu, mình đi ngủ rồi đi chia sẻ, tức là được họ chia sẻ về mình làm.
Giữa cái khó khăn trăm bề của một người khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng, khi bắt đầu thực hiện, mọi thứ thực sự rất khó khăn, từ chọn đất làm nhà nghỉ, huy động vốn và làm cách nào để có thể phục vụ, học cách nấu ăn, giao tiếp với khách, tổ chức tour. Trong lúc đó, Dê may mắn được vợ ủng hộ và quyết cùng thực hiện. Không những thế, cách làm du lịch của Dê cũng khác. Từ khi không biết tiếng Anh và không thể giao tiếp được, hai vợ chồng lại bàn nhau quyết định mạo hiểm. Chồng ở nhà vừa quản lý, cải tạo và xây dựng cảnh quan cho homestay và tự học tiếng Anh ở nhà. Còn vợ đi Sapa làm phục vụ nhà hàng để học tiếng Anh. Nhớ lại thời điểm nỗ lực học tiếng Anh, hai vợ chồng Dê và Lì tâm sự.
Cũng cố gắng là học mày mò trên sách, rồi trên mạng, rồi đi học ở chỗ bảo du khách ấy, người ta chỉ cho mình những cái nhỏ nhất từ tiếng Anh. Và từ đó thì mình cứ dần dần, mình khắc phục dần dần. Và đến thời điểm bây giờ thì mình có thể là giao tiếp được với người nước ngoài này, có thể là phục vụ khách tốt hơn.
Tôi đã bỏ ra 5 tháng để lên trên Sapa để bồi bàn ở trên Sapa. Thì trong quá trình học và bồi bàn trên đấy thì mình cũng có những lúc mình bỏ cuộc và vào trong gương soi lại mình và thôi, khó quá, không học được thì bỏ về. Nhưng mà cuối cùng thì vẫn quyết tâm là cố học cho qua. Thì cũng rất là khó khăn, xa chồng, xa con, xa bố mẹ. Và mình bước vào cái môi trường ở trên đấy thì phần lớn là người ta không nói tiếng Việt và người ta chỉ nói tiếng Anh. Nên là cái thời điểm đầu tiên là cực kỳ khó khăn. Tôi rất là thích quảng bá cái hình ảnh của Mù Căng Chải, và tôi rất là thích là được đưa khách đi đây đi đó để giới thiệu cho khách rằng là tôi là người dân tộc và tôi có văn hóa, tôi có một nền văn hóa này, tôi có cảnh quan, tôi có cái mọi thứ rất là đẹp và tôi rất là muốn giới thiệu cho mọi người, và từ cái đó thì thôi thúc tôi là tôi bắt buộc phải học cho bằng được.
Càng làm cơ sở du lịch của vợ chồng Dê càng nổi tiếng, nhiều du khách đến đây không chỉ tò mò mà còn muốn được tham gia vào các sản phẩm du lịch độc đáo của cơ sở du lịch Holo Mù Căng Chải với slogan đi là thích, đến là mê. Holo Mù Căng Chải đi vào hoạt động và khai thác theo cách riêng của Giàng A Dê, như việc hướng dẫn họ nấu ăn, rồi tổ chức dạy tiếng Anh cho bọn trẻ trong bản, hay đi suối bắt cá, xuống ruộng cày cấy, trải nghiệm nghề làm nông dân vùng cao. Cách mà Dê tạo ra những sản phẩm du lịch này lại đón nhận sự hào hứng của du khách nước ngoài.
Du khách đến với chúng tôi thì không phải là đến đây để xem cảnh quan đó, mà cái du khách đến đây tôi là chúng tôi cố gắng tạo ra một cái sản phẩm nào đó để khách hòa nhập vào cái gia đình đó, và khách sẽ trở thành một thành viên của gia đình, và ở trên này người bản làng họ làm cái gì đó thì là chính những cái du khách này là họ phải làm đúng như thế, và từ đó thì họ mới hiểu ra rằng là cuộc sống ở đây như thế, và khi mà họ quay về rồi ấy, thì họ mới đánh giá được chân thật nhất về cái văn hóa, về cái phong tục tập quán mà họ đã đặt chân đến.
Mặc dù với công việc bận rộn, song từ khi cơ sở đi vào hoạt động, cặp vợ chồng này còn tổ chức dạy tiếng Anh miễn phí cho những bạn trẻ trong xã, với mục đích đưa họ trở thành những hướng dẫn viên địa phương. Những lúc không có khách, vợ chồng Dê là thầy giáo hướng dẫn các em tập phát âm, làm quen với tiếng Anh và dạy học rất sôi nổi. Với em Lý Thị Cây, khi được thầy Dê và cô Lì dạy tiếng Anh, thấy thích thú, em cho biết.
Đối với cháu thì ở đây có khá nhiều người nghỉ học xong rồi đi lấy chồng, nhưng mà đối với cháu thì cháu muốn học thêm để hiểu biết nhiều hơn, mà cháu thích học tiếng Anh là bởi vì muốn cho người nước ngoài hiểu về văn hóa của mình hơn, của dân tộc.
Mong muốn của vợ chồng Dê là làm sao quê hương mình hết đói nghèo, người dân có việc làm, con em được đi học, nhất là làm giàu trên chính quê hương mình với tiềm năng du lịch rất lớn. Không giấu dốt, vừa làm vừa học, cái gì không rõ thì hỏi. Thành công của cặp vợ chồng trẻ này không phải may mắn, mà đó là sự quyết tâm, dám nghĩ dám làm đến cùng. Hiện giờ Dê còn thành lập ra tổ hợp tác du lịch, vừa chia sẻ những kinh nghiệm, vừa liên kết tham gia, thiết kế tour tuyến hay làm các dịch vụ vận chuyển đồ, hậu cần, phục vụ khách, trải nghiệm sinh hoạt cùng bà con trong bản.
Thứ nhất là mình được tiếp xúc rất là nhiều người và họ chia sẻ cho những cái kinh nghiệm. Thứ hai nữa là mình tạo được công ăn việc làm cho những cái bạn trẻ trong làng, và mình cảm thấy có cái thu nhập cho những người trong làng thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Ví dụ bây giờ là mình có hiện tại thì cái nhóm của mình là hiện tại đã có hơn 50 người xe ôm. Đấy. Còn hướng dẫn viên thì hiện tại cũng có 17 sự hướng dẫn viên. Đấy. Còn hướng dẫn viên tiếng Anh thì bây giờ cũng có 7 bạn. Đấy. Còn độ Potter, rồi độ leo núi thì mình chuyên là có 14 hộ, là chuyên làm các tour leo núi. Và từ lúc đấy thì mình lúc đầu thì tôi cảm thấy là tôi chỉ làm cho chính tôi thôi. Đấy, và tôi chỉ là làm để cho cuộc sống của tôi thôi. Nhưng mà tôi không nghĩ rằng là tôi đã tạo được công ăn việc làm cho họ. Và đấy là một cái mà tôi cảm thấy tôi rất là hạnh phúc.
Dự định của vợ chồng Dê sẽ tiếp tục mở rộng các dịch vụ để khách đến trải nghiệm, nhất là vào mùa nước đổ, mùa vàng để vãn cảnh nghỉ ngơi. Thành công từ mô hình này sẽ thu hút được du khách, tạo công ăn việc làm, mang lại thu nhập cho bà con. Với những gì mà Giàng A Dê và người vợ Vàng Thị Lì làm được, không chỉ cho gia đình mà còn truyền cảm hứng cho cộng đồng ở La Pan Tần biết làm du lịch, phát triển kinh tế từ du lịch bền vững. Đây thực sự là tấm gương thanh niên sống đẹp như lời Bác dạy, đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Không chỉ làm giàu cho mình mà còn truyền cảm hứng cho cộng đồng, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong công cuộc xóa đói giảm nghèo.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý, gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.